Nào, thế bây giờ chúng ta cố gắng dành ít giờ để đi vào sách Samuel quyển thứ 2. Mời các anh chị lấy một hai bản văn mà tôi cố ý chọn là những bản văn được dùng trong cử hành phụng vụ của giáo hội Công giáo chúng ta. Thứ nhất là chương thứ 6. Chương thứ 6. Đọc hết cả chương này thì dài lắm, cho nên chúng ta có thể cắt từng đoạn một. Bây giờ trước hết mời tất cả các anh chị và các bạn đọc từ câu 1 cho đến hết câu 5.
Vua David lại quy tụ toàn thể tinh binh Israel, 30.000 người từ Ba-a-lê-du-đa. Vua David lên đường và cùng đi với toàn dân đang ở với vua để đưa hòm bia Thiên Chúa từ đó lên. Hòm bia mang danh Đức Chúa Các Đạo Binh, đấng ngự trên các thần Cherubim. Người ta đặt hòm bia Thiên Chúa lên một cỗ xe mới và mang đi từ nhà ông Abinadab ở trên đồi. Các con ông Abinadab là Uzza và Ahzo điều khiển cỗ xe mới. Họ đưa xe đi từ nhà ông Abinadab ở trên đồi. Trên xe có hòm bia Thiên Chúa, còn ông Ahzo đi trước hòm bia. Vua David và toàn thể nhà Israel vui đùa trước nhan Đức Chúa với mọi thứ nhạc cụ bằng gỗ chắc bá, với đàn cầm, đàn sắt, trống con, trống trẻ, thanh la.
Chúng ta tạm ngừng ở đây. Anh chị nhớ lại xem, đã học Thánh Kinh cả năm rồi, hòm bia là gì? Nhớ rồi cái gì? Một cái hòm bằng gỗ thật là quý giá, ở trong đó đặt gì? Tấm bia giao ước. Khi Thiên Chúa ký kết giao ước với dân Israel trên núi Sinai thì Chúa đã dùng tay mà viết những điều răn ở trên bia đá đó. Đó là nội dung của giao ước và cũng là dấu chỉ Chúa đang hiện diện ở giữa dân. Cho nên đi đến đâu, người ta khiêng hòm bia đến đó trong suốt hành trình sa mạc. Có lúc đánh nhau cũng vác hòm bia ra đánh. Bởi vì Chúa mà đánh nhau chung với mình thì bảo đảm là chỉ có thắng thôi, chứ có thua đâu. Nhưng mà cuối cùng thì làm sao? Thua to, tịch thu cả hòm bia nó đem về trại nó. Thế mới biết làm sao? Thế mới biết là không phải là cứ có hòm bia thì có Chúa ở đấy. Khi mà sống chẳng ra gì cả, khi mà sống chẳng phù hợp với thánh ý Chúa gì cả, mà cứ bảo vác hòm bia ra để đi đánh nhau thì thắng, không được đâu. Và vì thế chúng ta cũng phải cẩn thận đấy. Đừng có tưởng là mình cứ ảnh với tượng với thánh giá là thắng đâu, tịch thu cả thánh giá. Nhất là thánh giá ngày hôm nay đó. Thánh giá mà mỗi người trong chúng ta đeo ở trên cổ này có giống hay khác với cây thánh giá mà các cô ca sĩ ưỡn ẹo ở trên sân khấu không? Giống đấy chứ, giống y đấy chứ, nhưng mà cũng khác lắm, phải không? Các cô ấy toàn là dân nhà nghèo cả, ăn mặc thiếu vải. Nói theo kiểu của Đức Cha thống chúng ta đó thì 7 phần da 3 phần vải. Mà lại đeo cái cây thánh giá này lủng lẳng rồi ưỡn ẹo rồi múa nhảy. Cái cây thánh giá ở trước ngực các cô nó chỉ là một đồ trang trí thôi, chứ nó không phải là cây thánh giá mà người Công giáo chúng ta tung hô, đây là nguồn ơn cứu độ chúng con. Cho nên giống nhưng mà khác vô cùng. Đừng quên cái điều đấy. Đừng đánh lừa nhau vì những cái chuyện cứ vác thánh giá ra để mà biện hộ cho điều này điều khác không? Mà đó là chuyện ở trong thánh kinh chứ không phải là chuyện ở đường phố mà thôi. Thế thì ở đây vua David một khi đã thống nhất được đất nước thì một trong những điều mà ông quan tâm đó là rước hòm bia, hay nói một cách cụ thể là rước Chúa về Jerusalem, về thủ đô. Điều đó là hoàn toàn tốt đẹp và một cuộc rước rất là long trọng như chúng ta thấy đây. Anh chị và các bạn phải tưởng tượng dân Do Thái vào cái thời điểm đó thì đâu có phải là đông đảo gì lắm. Vậy mà họ huy động 30.000 người, một cuộc rước là long trọng lắm. Thế bây giờ ta đọc tiếp sang câu 12 coi nào, để xem thái độ của David như thế nào. Người ta báo tin cho vua David rằng vì hòm bia Thiên Chúa, Đức Chúa đã giáng phúc cho nhà ông Obed-Edom cùng tất cả những gì thuộc về ông.
Vua David liền đi và rước hòm bia Thiên Chúa từ nhà ông Obed-Edom lên thành vua David trong niềm hân hoan. Khi những người khiêng hòm bia của Đức Chúa đi được 6 bước, thì vua sát tế một con bò và một con bê béo. Vua David quấn ephod vải gai, nhảy múa hết sức mình trước nhan Đức Chúa. Vua David và toàn thể nhà Israel rước hòm bia Đức Chúa lên giữa tiếng hò reo với tiếng tù bà.
Rồi chúng ta tạm ngừng ở đây. Cái hình ảnh của một ông vua mà quấn ephod vải gai, nhảy múa hết sức mình trước nhan Đức Chúa. Vua nhá. Xin lỗi nhà mình tưởng tượng Đức Hồng Y. Thì có thấy nó long trọng không? Nhưng mà các anh chị có nhớ đến một đoạn thánh kinh nào mà có một ai đó nhảy mừng? Nhảy mừng ở trong lòng mẹ. Đúng rồi, Gioan Tẩy Giả. Mà khi nào vậy?
Khi Đức Mẹ đến thăm bà
Elizabeth. Và lúc đó Đức Mẹ đã có thai chưa?
Có rồi.
Kinh cầu Đức Mẹ có câu: Đức Bà là hòm bia Thiên Chúa. Đó là hình ảnh của thánh kinh đấy. Trong cựu ước là hòm bia giao ước, nhưng mà đây này, hòm bia Thiên Chúa. Bởi vì Thiên Chúa làm người đang hiện diện trong cung lòng người trinh nữ có tên là Maria. Cho nên cũng như vua David ngày xưa mà đi rước hòm bia nó là ông nhảy mừng, thì bây giờ thánh Luca dùng cái hình ảnh đó, Gioan Tẩy Giả nhảy mừng trong lòng mẹ. Còn nhảy như thế nào thì chỉ có các chị mới biết, chứ mà sao tôi biết được. Nhưng mà cái nghĩa chính không phải ở cái chỗ nhảy như thế nào, mà cái nghĩa chính đó là hình ảnh của thánh kinh để diễn tả là Gioan Tẩy Giả vui mừng khi mẹ Maria đang mang thai Chúa Giêsu hiện diện trong căn nhà của bà Elizabeth. Tôi nói là tôi chọn những bản văn mà nó có liên hệ đến các bản văn thánh kinh trong các cử hành phụng vụ, để khi các anh chị đi lễ mà nghe những bản văn đó tự nhiên chúng ta hiểu hơn, cái ý nghĩa nó sáng lên. Chứ nếu không thì mình chỉ nghe cho nó qua vậy thôi. Chưa hết. Thế cái câu chuyện mà đưa hòm bia về Jerusalem này Có ai trong lớp nhớ thử xem là trong một năm các ngày lễ công giáo thì cái bài này này được chọn đọc trong ngày lễ nào? Nhiều lễ quá khó nhớ. Giờ ta rút lại coi, lễ Đức Mẹ. Lễ Đức Mẹ. Không sao. Truyền tin à? Vô nhiễm nguyên tội là hồn sáng lên trời. À đấy, có một số anh chị đang nghĩ đến cái ngày lễ này, đúng là như thế. Lễ Đức Mẹ hồn sáng lên trời. Hội thánh cho đọc cái bài đọc ở trong sách Samuel này để giúp cho chúng ta thấy đó, theo các thánh giáo phụ, các ngài đọc lại bản văn cựu ước, các ngài đã nhìn thấy ở đây hình ảnh của Đức Mẹ là hòm bia Thiên Chúa. Thế thì cũng như vua David và dân Israel rước hòm bia về Jerusalem, thì Đức Mẹ hòm bia Thiên Chúa cũng được rước về Jerusalem, nhưng là Thiên Quốc. Cho nên trong ngày lễ Đức Mẹ hồn sáng lên trời, Hội Thánh chọn cái bản văn này. Nên nếu mà các cha chịu khó trong ngày lễ đó cắt nghĩa cho anh chị em giáo dân hiểu, à cái bài đọc này mục đích tại sao, thì chúng ta sẽ rõ hơn. Nhưng mà hình như có một số cha thì không giải thích bao giờ, cho nên người giáo dân cũng không có nắm được cái nền tảng thánh kinh của ngày lễ mà mình cử hành. À, khi tôi dạy học cho các thầy trong đại chủng viện năm cuối cùng chuẩn bị ra làm linh mục á, tôi cũng vẫn căn dặn cái điều đó. Nhưng mà thú thật thì cũng có một vài cha phản ánh với tôi là khổ nỗi là giáo dân bây giờ người ta chỉ muốn nghe giảng thật là ngắn thôi, cho nên lễ ở đâu mà ngắn thì người ta đi. Có không? Chắc cũng vừa có mà vừa không. Bởi vì 100 anh chị em thì có thể là có 50 anh chị em thích cái lễ nào mà cực ngắn. Nhưng mà cũng có 50 anh chị em thì muốn đi dâng thánh lễ ở đâu mà được nghe lời Chúa diễn giải đến nơi đến chốn, phải không? Cho nên vừa có mà vừa không. Tôi nhớ lúc mà tôi chưa làm linh mục á, tôi có đến thăm một gia đình. Đến thăm thì ông chủ ông ấy ngồi được có 2 phút thôi rồi ông vội vã, ông ấy bảo là thầy ngồi chơi nhé. Bảo sao? Bảo cứ ngồi chơi 15 phút về ngay. Mà đúng thật, có 15 phút ông về, ông bảo xong lễ rồi. Mà hôm đó là Chủ nhật, xong lễ rồi, rất là thoải mái. Bởi vì nuôi trong đầu một cái quan niệm rằng tôi đi lễ mà có mặt ở cái phần cha đọc lời truyền phép là ăn chắc, đủ rồi. Còn phần phụng vụ lời Chúa là không có thấm thía gì. Có khi đang ngồi trong nhà thờ cũng đi ra ngoài hút thuốc cho nó thoải mái. À, còn như ở nhà thờ Đức Bà đó thì không được phát loa ra ngoài, cho nên đứng ở ngoài có nghe gì đâu, mà không có thấy gì đâu, bởi vì nhà thờ nhiều cột quá. Ngồi ở ngoài mà cũng là xong lễ thôi. Dựng xe ở đó, anh trước em sau, trời mát mẻ, vừa đủ bổn phận lễ Chủ nhật mà lại vừa hóng mát được, cho chuyện lợi cả phần hồn lẫn phần xác. Cho nên đọc cái bản văn Samuel này, nhớ ngày lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời.